Đức Phật A Di Đà, còn gọi là Đức Phật Vô Lượng Thọ. Ngài cùng với Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát đều là những thánh giả của thế giới Cực Lạc ở phương Tây. Chúng ta thường tôn xưng là Tây Phương Tam Thánh. Có rất nhiều kinh điển nói về sự tích của các ngài. Đây là một sự tích trong kinh Bi Hòa. Vào thuở quá khứ vô lượng kiếp lâu xa về trước, có một vị chuyển luân thánh vương. Ngài có 1.000 đứa con trai. Người con trưởng tên là Bất Huyễn, người con kế tên là Ni Ma. Hết thảy cha con đều thành tâm cúng dường Đức Bảo Tạng Như Lai và cùng theo ngài tu học Phật Pháp.
Sự tích Quán Thế Âm Bồ Tát Thái Tử Bất Huyễn.
Vị chuyển luân thánh vương này đã ở trước Đức Bảo Tạng Như Lai mà phát đại nguyện thành Phật. Đức Thế Tôn thọ ký cho ngài, ở vào đời vị lai sẽ thành Phật, hiệu là Vô Lượng Thọ, cõi nước tên là Cực Lạc. Tiếp đó, Thái tử Bất Huyễn cũng ở trước Đức Bảo Tạng Như Lai mà phát đại nguyện thành Phật.
Bạch Thế Tôn, nay con sẽ dùng đại âm thanh để tuyên cáo với các chúng sinh. Hết thảy thiện căn của con đều xin tận hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nguyện con khi hành Bồ Tát Đạo, nếu có chúng sinh nào chịu các khổ não và những việc kinh sợ, hoặc thối mất tâm chánh pháp, hay đọa vào chốn tối tăm u ám, ưu sầu lẻ loi, không người cứu hộ, không nhà cửa, không nơi nương tựa, như họ có thể nhớ tưởng đến con và xưng danh hiệu con, thời sẽ được con dùng thiên nhĩ lắng nghe, hiên nhãn chiếu soi. Nếu những chúng sinh này chẳng được thoát miễn các khổ não đó, còn quyết sẽ không thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bạch Thế Tôn, nay con lại vì chúng sinh mà phát thệ nguyện tối thắng này. Bạch Thế Tôn, con nay nếu có thể sẽ được điều lợi ích cho bản thân, thì xin nguyện cho chuyển luân thánh vương, khi hằng hà sa A Tăng kỳ kiếp thứ nhất đã trôi qua, rồi lúc mới bắt đầu của hằng hà sa A Tăng kỳ kiếp thứ nhì, bấy giờ, Đại Vương sẽ thành Phật ở thế giới tên gọi An Lạc với danh hiệu là Vô Lượng Thọ. Ngài sẽ ở thế giới trang nghiêm với chúng sinh thanh tịnh mà làm bậc chánh Pháp Vương. Đức Phật Thế Tôn kia sẽ trải qua vô lượng kiếp làm Phật sự. Khi hạnh nguyện đã hoàn mãn, Ngài sẽ nhập vô dư Niết Bàn. Trong suốt thời gian chánh Pháp trụ thế, con sẽ ở đó tu Bồ Tát Đạo và ngay lúc ấy con sẽ có thể làm Phật sự. Khi chánh pháp của Đức Phật kia diệt mất vào lúc đầu đêm, thì ngay cuối đêm đó, con sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Này thiện nam tử, ông quán sát hàng trời người cùng tất cả chúng sanh ở trong ba đường ác mà sanh tâm đại bi. Do muốn đoạn trừ các khổ não cho chúng sanh, do muốn đoạn trừ các phiền não cho chúng sanh, và do ông muốn khiến chúng sanh trụ nơi an lạc. Cho nên, thiện nam tử, nay ta đặt danh hiệu cho ông là Quán Thế Âm. Này thiện nam tử, khi Đức Phật Vô Lượng Thọ đã nhập bát Niết Bàn vào A Tăng kỳ thứ hai của hằng hà sa số kiếp ở sau cùng, khi chánh pháp diệt hết vào lúc đầu đêm, thì ngay cuối đêm đó, cõi nước kia sẽ đổi tên thành thế giới nhất thiết trân bảo sở thành tựu. Nơi ấy có đủ mọi sự trang nghiêm, vi diệu vô lượng vô biên và vượt hơn cả thế giới an lạc. Này thiện nam tử, vào cuối đêm đó, ông sẽ đầy đủ mọi trang nghiêm và ngồi trên tòa kim cang ở dưới cây bồ đề, rồi ở trong một niệm mà sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiệu là biến xuất nhất thiết quang minh công đức sơn vương Như Lai.
Cuối cùng, Hoàng tử Nima cũng phát nguyện thành Phật. Kế sau đức biến xuất nhất thiết quang minh công đức sơn vương Như Lai. Phật độ trang nghiêm cùng tất cả Phật sự đều giống như đức Phật ấy, đồng nhau không khác. Đức Bảo Tạng Như Lai thọ ký cho Hoàng tử Nima ở vào đời vị Lai sẽ ở nơi thế giới rộng lớn mà thành tựu Phật đạo. Thế nên, tên của Ngài gọi là Đại Thế Chí.